Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 14 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố 9 tháng năm 2022, công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố và tiến độ công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ khu vực thành phố năm 2022. Những mừng vui và khát vọng. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 23 năm ngày dân vận của cả nước, 15 tháng 10. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tối ngày 6 tháng 10, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022 với chủ đề Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Giao, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hầu An Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cùng đại biểu các bộ, ban ngành trung ương, đoàn đại biểu các tỉnh tham dự ngày hội. Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Giao nói riêng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Phát biểu chào mừng ngày hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải khẳng định, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc nhằm tăng cường khối đoàn kết dân tộc, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Giao trên cả nước nói chung và dân tộc Giao tỉnh Thái Nguyên nói riêng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành, đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Điểm nhấn trong lễ khai mạc chính là chương trình nghệ thuật mang chủ đề Giấc mơ mặt trời với sự tham gia của trên 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên, trong đó có 300 nghệ sĩ, nghệ nhân là người dân tộc Giao đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng tham gia trình diễn. Chương trình được chia thành 3 chương gồm Gọi non ngàn thức giấc, Những cung bậc núi rừng và Khúc tự tình trên núi, diễn tả toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của người Giao. Đặc biệt trong chương trình có nhiều trích đoạn mô phỏng phong tục tập quán độc đáo của đồng bào dân tộc Giao như lễ cấp sắc, lễ cưới, cầu mùa. Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Giao trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương và ẩm thực truyền thống, thi đấu thể thao dân tộc và trò chơi dân gian, quảng bá du lịch địa phương, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, v.v. Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 sẽ diễn ra tối ngày 8 tháng 10 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ngày 6 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 14. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố. Hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động chào mừng, công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thanh Nguyên, tiến độ công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ khu vực thành phố Thanh Nguyên năm 2022. Trong 9 tháng năm 2022, cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đạt kết quả toàn diện. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 8.900 tỷ đồng, bằng trên 71% kế hoạch và tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách đạt trên 1.500 tỷ đồng, bằng gần 60% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố, bằng trên 77% cùng kỳ năm 2021. Công tác văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố và đón nhận huân chương lao động hạng nhất đã được thực hiện, đảm bảo kế hoạch đề ra. Tiến độ công tác chuẩn bị diễn tập đã cơ bản được đảm bảo. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghiên cứu và cho ý kiến bằng văn bản vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng và nhiệm vụ giải pháp thu chi ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2022, tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên, dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện các nghị quyết số 18, 19, 20 và nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, từ nay đến cuối năm, đề nghị các phòng ban, đơn vị bám sát nhiệm vụ, tích cực tham mưu đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, trong đó tìm mọi giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất đảm bảo kế hoạch đề ra, tích cực đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, đảm bảo tốt các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố và diễn tập khu vực phòng thủ, khu vực thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố rà soát lại việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn, rà soát lại công tác cán bộ, tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, v.v. Chiều ngày 6 tháng 10, Ủy ban nhân dân phường Trương Vương đã có buổi đón tiếp đoàn đại biểu Ban quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng Phú Thọ nhân dịp đoàn đến thăm đình Hùng Vương. Tại buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Nguyên. Đình Hùng Vương thuộc phường Trương Vương trước đây là một ngôi miếu nhỏ. Sau năm 1945, các cụ cao tuổi địa phương đã lên đền Hùng Phú Thọ xin chân hương về thờ. Vào năm 2010, đình được khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng Phú Thọ chuyển giao một số đồ thờ tối linh về thờ. Từ năm 2012, đình Hùng Vương đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo quyết định số 519 ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Năm 2014, đình Hùng Vương được Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên chỉ đạo việc đúc tượng Quốc tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ đưa về thờ tại đình. Trải qua 12 năm tiếp nhận đồ thờ tối linh do Ban quản lý khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng Phú Thọ chuyển giao, với sự đoàn kết, thành tâm, trách nhiệm của Ban quản lý đình Hùng Vương, sự nhiệt huyết của nhân dân trong và ngoài phường đã thành tâm công đức, đóng góp cả về vật chất và tinh thần, góp phần nâng cao vị thế của đình Hùng Vương, đồng thời gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc, xứng đáng là nơi thờ vọng các vua Hùng, Quốc tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ. Tại buổi đón tiếp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trương Vương đã báo cáo tóm tắt các hoạt động của Ban quản lý khu di tích. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động của đền Hùng Phú Thọ và đình Hùng Vương, đồng thời làm lễ dâng hương các vua Hùng, Quốc tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ. Ngày 6 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Nguyên tạm giữ một số đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó khoảng 9 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2022, tại khu vực tổ 4 phường Phú Xá, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thanh Nguyên phối hợp cùng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phát hiện đối tượng Trần Thị Thu Vân, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tổ 16 phường Hương Sơn, đang bán 11 tờ A4 có tiêu đề giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng. Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận mua các giấy khám bệnh giả nói trên của một người tên Trung, sau đó bán cho người khác để hưởng tiền chênh lệch. khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vân tại tổ dân phố Bần, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, lực lượng chức năng đã thu giữ 49 tờ A4 có tiêu đề giấy khám sức khỏe, giấy ra viện của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng xác minh, xác định người bán giấy tờ giả cho Vân là Hoàng Minh Trung, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tổ 8, phường Chùa Hang. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trung, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 7 con dấu các loại, 4 lọ mực dấu, 254 tờ giấy A4 có tiêu đề giấy khám sức khỏe, giấy nghỉ ốm, giấy ra viện, số tiền 1,7 triệu đồng, một túi ni lông màu trắng, bên trong có các hạt tinh thể màu trắng. Theo Trung khai là ma túy tổng hợp, dạng ke do Trung mua về sử dụng cùng một số tang vật khác. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội đối với Hoàng Minh Trung về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cần xác định khối lượng số ma túy trên là 3,862 gram. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngày 20 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 58 thửa đất tại dự án khu dân cư tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm. Tất cả các thửa đất đều là đất thổ cư, có vị trí bám mặt đường quy hoạch rộng 15-21m, có diện tích mỗi thửa từ 98,7m2 đến 278,4m2, có mức giá khởi điểm từ 15,2 triệu đồng trên 1m2 đến 20,9 triệu đồng trên 1m2. Hiện trạng các thửa đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 3 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 5 tháng 10 năm 2022. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày, từ ngày 10 tháng 10 đến 11h30 ngày 12 tháng 10 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 13 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7 đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông một số tuyến đường phố trên địa bàn. Cụ thể tại đường Việt Bắc, đoạn từ nút giao đường Thống Nhất đến hết Trung tâm Thương mại Gâu Thái Nguyên sẽ tổ chức cho các phương tiện lưu thông cả hai chiều đối với 1/2 đường xe chạy bên trái, phía giáp đường sắt Hà Nội Thái Nguyên và 1/2 đường còn lại bên phải, phía giáp khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, tổ chức giao thông theo đường một chiều đoạn từ nút giao đường Thống Nhất đến hết Trung tâm Thương mại Gâu Thái Nguyên. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cấm dừng xe và đỗ xe hai bên đường gom nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, cấm dừng xe và đỗ xe trên phố Trần Đăng Ninh, bên phải tuyến theo hướng từ Cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đi ra đường Lương Ngọc Quyến, đoạn từ Cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến Cổng Tổ dân phố số 7, phường Đồng Quang. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tháo dỡ biển báo số R301D, biển bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ phải khi lưu thông từ phố Đồng Quang ra đường Hoàng Văn Thụ, tháo dỡ biển cấm dừng xe, đỗ xe và biển cấm đi ngược chiều trên tuyến đường giao thông kết nối từ khu dân cư 1, 3, 4, 5 Đồng Quang với đường Việt Bắc. Thưa quý vị và các bạn, đã nhiều ngày qua, các thầy cô giáo trong đội văn nghệ của trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên say sưa luyện tập để chuẩn bị cho liên hoan tiếng hát người giáo viên nhân dân chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mặc dù công việc dạy học trên lớp hàng ngày chiếm hầu hết thời gian của đội ngũ giáo viên nhà trường, nhưng các thầy cô đã tranh thủ tập ngoài giờ lên lớp và các buổi tối với mong muốn mang đến liên hoan những tiết mục hay nhất. Nói về ý thức cũng như trách nhiệm của bản thân khi tham gia liên hoan, cô giáo Khánh Hân, thành viên đội văn nghệ của trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Là một giáo viên tham gia liên hoan tiếng hát người giáo viên năm 2022 thì bản thân tôi là một giáo viên cũng được tham gia hội thi cũng như các đồng nghiệp trong nhà trường thì tôi thấy rất là vui mừng và phấn khởi khi nhận được công văn kế hoạch của hội thi này. Và chính vì thế thì bản thân tôi cũng như là các anh chị em giáo viên trong nhà trường, trong đội văn nghệ đã rất là tích cực tập luyện và cố gắng mang tới hội thi những tiết mục đặc sắc nhất và có chất lượng cao nhất.
Là hoạt động văn nghệ quần chúng cấp thành phố, thu hút sự tham gia của gần 4.000 diễn viên là các thầy cô giáo đến từ 54 trường mầm non, 42 trường tiểu học, 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, với 242 tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Vì vậy, liên hoan tiếng hát người giáo viên nhân dân được coi là ngày hội văn hóa, văn nghệ của toàn ngành, để các thầy cô giáo được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong các trường học. Điều đáng nói là trong quá trình tham gia đội văn nghệ để luyện tập, ngoài đội ngũ giáo viên thì hầu hết các đơn vị, cả ban giám hiệu các nhà trường cùng tham gia luyện tập. Nói về việc tham gia tập luyện của đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường, cô giáo Nguyễn Thanh Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Vương cho biết.
Những cái ngày lễ như thế này thì chúng tôi thấy rằng là với trường tiểu Trương Vương chúng tôi ý, và nói riêng mà cũng như là các trường tiểu học ở trên địa bàn thành phố nói chung thì việc dạy cũng rất là mất chiếm rất là nhiều thời gian nên là không thể tập vào trong giờ được, chúng tôi thường phải tập vào cuối giờ làm việc, đó là từ chia làm hai khung giờ, có khi thì thực hiện vào giờ 5 giờ đến 7 giờ hoặc là có thể là tập từ 7 giờ 30 cho đến 9 giờ 30 buổi tối. Và qua những cái buổi tập như thế này thì chị em chúng tôi cũng gắn kết rất nhiều hơn và thậm chí là cũng phát hiện ra nhiều người có những tài năng riêng.
Nói về sự lan tỏa của liên hoan, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bên cạnh với việc dạy và học của cô và trò thì có một cái hoạt động văn hóa văn nghệ có sức lôi cuốn, đó chính là liên hoan tiếng hát người giáo viên nhân dân đã thể hiện rõ cái sự lan tỏa của liên hoan đến tất cả các nhà trường cũng như là cộng đồng giáo viên, và các thầy cô giáo đã thể hiện được không chỉ là những cái thầy cô dạy giỏi tâm huyết với nghề mà còn có rất là nhiều tài năng, là những cái diễn viên mà cũng rất là đáng yêu ở trên sân khấu. Và với cái hoạt động này thì chúng tôi tin tưởng rằng các thầy cô giáo, các nhà trường đã có những nội dung và những cái hoạt động phong phú, sinh động để hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên cũng như là 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10, liên hoan tiếng hát người giáo viên nhân dân năm nay diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Vì vậy, chủ đề của liên hoan năm nay rất phong phú, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, ca ngợi thành phố Thái Nguyên anh hùng. Thể loại của liên hoan bao gồm các tiết mục hát, múa. Hy vọng bằng tinh thần nhiệt huyết của mỗi cán bộ giáo viên cũng như tình yêu với nghề, tình yêu với thành phố Thái Nguyên, các nhà trường sẽ mang đến liên hoan những tiết mục hấp dẫn, ý nghĩa, qua đó tiếp tục khẳng định phong trào văn hóa văn nghệ lớn mạnh ở các nhà trường.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, là một người lớn lên cùng thành phố, được chứng kiến một thời gian khó chiến tranh, được hưởng thụ những thành quả phát triển, tôi luôn yêu mảnh đất đã sinh ra và nuôi nấng tâm hồn mình. Thấy sự đổi thay từng ngày, tôi mừng lắm. Tuy vậy, là một công dân thành phố, thấy trăn trở của nhiều người cùng nơi mình sống, tôi nghĩ đó có thể là một khát vọng chung cho thành phố tương lai. Bây giờ khi không còn gánh nặng cơm áo gạo tiền, thì thoảng tôi lại đạp xe đi trên những con đường mà 60 năm trước tôi đã gắn bó. Đi để nhớ về ký ức tuổi thơ, ký ức một thời đi học. Đi để ngẫm về những gắn bó trong một đời người, để nhìn xa một sự đổi thay. Xã Linh Sơn quê tôi đã được nhập vào thành phố. Điều ngày xưa không bao giờ tôi dám nghĩ đến. Các con đường bê tông sạch sẽ nối về muôn ngả. Những ngôi nhà mái ngói, mái tôn xanh đỏ muôn màu. Sắc màu và hương quê gieo vào lòng tôi một cảm giác no ấm thanh bình. Khi đạp xe trên đường Hoàng Văn Thụ, bao giờ tôi cũng sẽ về con đường ngày xưa sớm tối đi về. Ngày xưa, nó là con đường chính từ bảo tàng vào Thịnh Đán. Giờ nó thành con đường của một khu phố thôi. Cứ quay về con đường cũ ấy, lòng tôi lại xốn sang bao điều về sự đổi thay. Nhưng trong cái đổi thay ấy, bất giác gợn lên trong tôi vài băn khoăn trăn trở, mà trước nhất là chuyện quy hoạch. Đã có thời tỉnh quy hoạch mở rộng thành phố về hướng Tây, gần đây lại có đề án mở rộng về hướng Đông, đưa con sông cầu vào lòng thành phố. Tôi chậm nghĩ, quy hoạch là cực kỳ quan trọng. Nó phải được tham khảo ý kiến của các nhà khoa học để có đủ các yếu tố về địa lý, văn hóa, kinh tế, chính trị mang tính lâu dài. Nó phải được nhất quán của nhiều thế hệ lãnh đạo, chứ không thể mang tính nhiệm kỳ. Hiện nay bức tranh thành phố còn san trải, có người từ nơi khác đến, đi hết một vòng, chưa biết trung tâm thành phố ở khu nào, khu công viên công cộng chưa có, hồ sinh thái Sương Rồng còn nhỏ hẹp. Như vậy có thể thấy, một bức tranh thành phố chưa được ổn định về khổ hình, sự phân khu chưa có cơ sở rõ nét. Thành phố nên có một điểm nhấn tập trung, nó sẽ tạo một bộ mặt riêng biệt mà khách nơi khác đến có thể cảm nhận ra ngay. Còn người dân sở tại được thụ hưởng những công năng mà các công trình đó đem lại. Biết rằng quy hoạch là một chuyện, kinh phí để thực hiện trong điều kiện trăm việc phải lo lại là chuyện khác. Nhưng có một quy hoạch nhất quán thì sẽ dần thành hiện thực. Ông cha ta đã có những công trình xây dựng kéo dài cả mấy chục năm và giá trị của nó thì nghìn năm sau vẫn để lại sự ngưỡng mộ cho nhiều thế hệ. Hiện nay nhiều khu dân cư mới đang mọc lên trên địa bàn thành phố, nhiều tuyến đường đang được làm mới hoặc nâng cấp. Có một thực tế là hệ thống thoát nước hình như bị xem nhẹ hoặc giám sát, nghiệm thu không nghiêm chỉnh. Đây là việc lâu dài trong phạm vi thành phố, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Lại nữa, theo quy hoạch hiện nay, ta chưa hy sinh mỗi khu dân cư vài trăm mét vuông đất để làm nơi chứa và thu rác thải, xây dựng hệ thống rửa nền, bảo đảm vệ sinh. Chỗ gom rác hiện tại thường ở các ngã ba hoặc nơi có đất rộng rãi. Xe rác đầy để một dãy, trông vừa mất mỹ quan đô thị, vừa mất vệ sinh. Nếu có được nơi chứa và thu gom rác thải, thì chắc chắn góp phần tạo nên một thành phố xanh sạch đẹp. Và sạch đẹp bao giờ cũng là tiêu chuẩn hàng đầu của một đô thị văn minh. Nếu tính tuổi thành phố đã 60 năm, nhưng thực sự được yên bình bước vào xây dựng và phát triển mới chỉ vài chục năm gần đây, tôi đã thấy bước tiến vượt bậc trong thời gian không dài ấy. Và tôi ước mong với quy hoạch và tầm nhìn đến năm 2035, một diện mạo mới của thành phố Thanh Nguyên sẽ hiện lên rõ nét. Con sông cầu hiền hòa yêu thương sẽ in bóng thêm các cây cầu và tòa nhà hiện đại. Sẽ có những công viên, những khu vui chơi nghỉ dưỡng mà ta vẫn gọi là tiêu chuẩn một thành phố đáng sống. Ta đã yêu thành phố, ta có quyền khát vọng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 23 năm ngày dân vận của cả nước. Hai lớn, chặng đường 92 năm công tác dân vận của Đảng. Một, công tác dân vận trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930-1945. Ngay sau hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam ra lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và toàn thể đồng bào bị áp bức, bóc lột. Đảng nhanh chóng tổ chức ra các đoàn thể cách mạng, hình thành bộ máy và cán bộ làm công tác dân vận. Ngày 18 tháng 11 năm 1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện mục tiêu cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng đã tổ chức cho đảng viên đi vào các giai tầng xã hội, tuyên truyền, vận động, tổ chức và tập hợp, huấn luyện quân chúng, đấu tranh chống áp bức, bất công, bóc lột, đòi hỏi dân sinh, dân chủ ở nhiều nơi. Những cán bộ đảng viên lớp đầu tiên đã không quản gian lao, thực hiện chủ trương vô sản hóa, ba cùng với nhân dân, tuyên truyền, giác ngộ và thành lập các tổ chức quân chúng đoàn kết xung quanh Đảng, tạo sức mạnh và động lực cho cách mạng theo đường lối, đem sức ta mà giải phóng cho ta. Sau cao trào cách mạng 1930-1931, phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939, phong trào phản đế 1939-1941 và phong trào mặt trận Việt Minh 1941-1945. Với chủ trương mở rộng chính sách đại đoàn kết toàn dân và công tác mặt trận, Đảng đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, bao gồm nhân sĩ, trí thức, tư sản dân tộc và cả ngoại kiều. các hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp đã tạo nên bước phát triển mới trong xây dựng lực lượng chính trị quần chúng. Trước những biến động lớn của tình hình thế giới và trong nước, Đảng đã phát động cao trào chống Nhật Pháp tại hội nghị lần thứ 8 Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, theo đề nghị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận Dân tộc Thống nhất chống phát xít Pháp Nhật với tên gọi Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, đã ra đời ngày 19 tháng 5 năm 1941. Với khí thế của cả dân tộc, thực hiện phương châm kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, phát triển từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cách mạng tháng 8 đã thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đã chứng minh tính đúng đắn, cương lĩnh chính trị đầu tiên, đồng thời là thắng lợi công tác dân vận của Đảng. Chỉ với khoảng 3.000 đảng viên, nhưng Đảng đã tin vào dân, gắn bó với dân, hiểu dân, dựa vào sức mạnh của dân. Tuyên truyền giác ngộ cho nhân dân hiểu rõ con đường giành độc lập, tự do, giành quyền sống, tổ chức tập hợp nhân dân vào mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và các hình thức tổ chức khác một cách linh hoạt. Hướng dẫn quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao, khởi nghĩa đánh đổ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ, mang tính chất nhân dân sâu sắc, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do và làm tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 10 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối ngày 8 tháng 10 có khả năng có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, chiều tối ngày 8 tháng 10 có mưa dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Chiều tối ngày 8 tháng 10 có mưa dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là: 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.